Quan Thần, chương 544, Mưu Kế, góc truyện audio.com. Trần Thiên Vũ đề nghị Tạ Nguyên Thanh phụ trách vấn đề 20 tỷ đầu tư, rõ ràng là muốn để cho Tạ Nguyên Thanh không ngừng đi gây phiền toái cho Bạch Chiến Mặc, khiến Bạch Chiến Mặc mau chóng chứng thực vấn đề tài chính. Bởi vì theo như Trần Thiên Vũ thấy, tài chính của Bạch Chiến Mặc một ngày không được rót xuống, y vẫn hoài nghi Bạch Chiến Mặc có hiềm nghi lừa đời lấy tiếng. Hạ Tưởng gật gật đầu đồng ý, đề nghị rất hay, tôi tỏ vẻ tán thành. Vậy đi, trước tiên cho gọi đồng chí Nguyên Thanh tới, chúng ta mở một cuộc họp hội ý, sau khi phân công sắp xếp công tác cho anh và Nguyên Thanh đâu vào đấy, rồi mới tiếp tục phân công cho các phó chủ tịch quận khác cũng không muộn. Là ủy viên thường vụ, địa vị của Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh cao hơn so với các phó chủ tịch quận khác, sắp xếp ưu tiên cũng là hợp tình hợp lý. Trần Thiên Vũ gật đầu nói, tôi đi mời đồng chí Nguyên Thanh. Hạ Tưởng khoát tay chặn lại, nếu tôi không đoán sai, đồng chí Nguyên Thanh cũng sắp tới rồi. Còn chưa dứt lời, liền vang lên tiếng gõ cửa, quả nhiên là Tạ Nguyên Thanh xuất hiện. Tạ Nguyên Thanh hôm nay ở trên hội nghị thường vụ đột nhiên tỏ thái độ ủng hộ mạnh mẽ đối với Hạ Tưởng, quả thật là từ Ngô Tài Giang bày mưu đặt kế. Ngô Tài Giang cũng là bởi vì Ngô Tài Dương ra tay với Hạ Tưởng, cảm thấy có chút áy náy. Chính ông ta ra mặt yêu cầu Hạ Tưởng thuyết phục Liên Nhược Hạm đưa con về nước, kết quả làm náo loạn cả lên, làm cho con đường làm quan của Hạ Tưởng gặp phải chút ngăn trở. Cho dù kỳ thật theo Ngô Tài Giang thấy, Hạ Tưởng một bước đến chỗ đảm nhiệm bí thư thực ra là có chút liều lĩnh, cơ sở dễ bị lung lay, nhưng dù sao cuối cùng lên làm chủ tịch quận lại không phải là mong muốn của Hạ Tưởng. Ông vẫn là thẹn trong lòng, liền nghĩ dù gì cũng phải có chút hành động, cũng tiện thể bồi thường chút ít cho Hạ Tưởng. Ông liền kêu Tạ Nguyên Thanh đến, với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng giáo huấn Tạ Nguyên Thanh một trận, cảnh báo với y rằng nếu còn muốn có đường sống ở quận Hạ Mã, nhất định phải duy trì tính nhất quán cao độ với Hạ Tưởng, theo sát bước tiến của Hạ Tưởng, trên hội nghị thường vụ phải có cùng một tiếng nói với Hạ Tưởng. Tạ Nguyên Thanh còn muốn phản bác, Ngô Tài Dương liền bịt kín đường lui của y, nói với y, nếu y và Hạ Tưởng không cùng một lòng, con đường sau này của y thì tự mà đi, đừng nghĩ đến việc là ông sẽ ra tay giúp đỡ lần nữa. Một câu nói đã khiến cho Tạ Nguyên Thanh không thể nổi cáu, đành phải đồng ý. Bởi vì Tạ Nguyên Thanh cũng biết chỗ dựa lớn nhất hiện nay của y chính là Ngô Tài Giang, không có trợ giúp của Ngô Tài Giang, tiền đồ y trong quan trường sau này chắc chắn bị giới hạn, nói không chừng sẽ bị vùi lấp tại thành phố Yến không bao giờ quay về thủ đô được nữa. Tuy nhiên Ngô Tài Giang cũng không phải là người không biết lễ độ, giờ gậy đánh xong, lại cho Tạ Nguyên Thanh một cụ cà rốt, hứa hẹn chỉ cần y phối hợp công tác cùng Hạ Tưởng, sau 3 năm ông sẽ chịu trách nhiệm làm cho y thăng lên phó giám đốc sở. Tạ Nguyên Thanh vui mừng quá đỗi, vội không ngừng đồng ý, nhất định mọi chuyện sẽ nghe theo đề nghị của Hạ Tưởng. Ngô Tài Giang lại dặn dò y, không nên chỉ nghe theo chỉ bảo của Hạ Tưởng, mà phải học cách làm việc tùy cơ hành động, việc chính là để phối hợp công tác của Hạ Tưởng, đả kích thực lực của Bạch Chiến Mặc, phải chủ động ra mặt chia sẻ quan tâm thay Hạ Tưởng, mà không phải. Góc truyện audio.com, là bị động chờ đợi sự sai bảo. Tạ Nguyên Thanh hoàn toàn nói vâng, không dám nói ra nửa chữ không. Tạ Nguyên Thanh quay đi, Ngô Tài Giang lại đem toàn bộ sự tình ra phân tích tỉ mỉ lại lần nữa, lại gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, hoàn toàn xác định rằng chính Phó Tiên Phong đóng vai trò đằng sau Hạ độc thủ, ông ta liền căm thù đến tận xương tủy đối với Phó Tiên Phong. Nhưng vì thân là người Ngô gia, ông không tiện ra mặt trực tiếp chỉ trích Phó Tiên Phong không đúng, vẫn chưa nghĩ ra một biện pháp gõ hồi chuông cảnh báo cho Phó Tiên Phong, không ngờ Hạ Tưởng lại nói hắn tự có chủ ý, không cần ông bận tâm lo nghĩ. Ngô Tài Giang hiện tại đối với bản lĩnh của Hạ Tưởng đã hoàn toàn hiểu rõ, có thể dưới sự lần lượt ra tay của ông cụ và Ngô Tài Dương, chẳng những thong dong tránh được còn có thể lùi một bước đảm nhiệm chủ tịch quận Hạ Mã, khiến cho ông lại lần nữa thay đổi cách nhìn đối với Hạ Tưởng. Đối với việc Hạ Tưởng sẽ ra tay như thế nào để đánh bại Phó Tiên Phong, ông không hỏi nhiều, cũng biết Hạ Tưởng tất có chủ ý. Đánh bại Phó Tiên Phong chỉ là bước đầu tiên, chẳng qua là món khai vị nho nhỏ mà thôi, về sau so tài ở quận Hạ Mã, mới là thật sự đao kiếm chạm nhau. Khi nào Hạ Tưởng áp chế Bạch Chiến Mặc đó là lúc đại diện cho bước đầu đạt được thắng lợi. Ngô Tài Giang cũng âm thầm hạ quyết tâm, ông không thuyết phục được Ngô Tài Dương, nhưng ít ra có thể ở trong quyền hạn của ông, dùng hết khả năng có thể để chiếu cố Hạ Tưởng, dù sao Hạ Tưởng lần này đã bị chèn ép không nhẹ, chẳng những khiến Liên Nhược Hạm nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa là mang đứa nhỏ bay trở về Mỹ, cũng khiến Hạ Tưởng cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa là cả tiền đồ cũng bị đánh mất. Lại nhớ tới lần trước ông cũng từng ra tay chèn ép Hạ Tưởng, lại thêm bây giờ ông càng nhìn Hạ Tưởng càng vui, càng nhìn càng cảm thấy Hạ Tưởng hẳn là một nhân tài có thể đào tạo, hơn nữa Hạ Tưởng đối với ông cũng vô cùng cung kính, dưới hai sự áy náy nặng nề, ông liền một lòng nhận định rằng nguyên nhân sự kiện lần này là do ông mà ra, ông phải chịu trách nhiệm với Hạ Tưởng. Suy nghĩ của Ngô Tài Giang đương nhiên Tạ Nguyên Thanh không biết, y chỉ biết là không làm theo lời dặn dò của Ngô Tài Giang, y sẽ không có tiền đồ, cho nên trên hội nghị thường vụ y mới chủ động khiêu khích Bạch Chiến Mặc. Tạ Nguyên Thanh có lẽ bản lĩnh không lớn, nhưng tính nóng nảy không ít, xưa nay đã quen ngạo mạn, đối với Hạ Tường thì không đáng để nhìn, đối với Bạch Chiến Mặc lại càng cảm thấy không đáng nhắc tới. Hơn nữa được Ngô Tài Giang hứa hẹn, y càng cảm thấy tại địa phương này không cần chăm chỉ cần cù làm người làm việc, cho nên giọng điệu đối với của Bạch Chiến Mặc cũng không có bao nhiêu ý tứ tôn kính. Y lần này đến phòng làm việc của Hạ Tường, cũng là muốn cùng Hạ Tường hội ý, phối hợp công tác bước tiếp theo của Hạ Tường, giáp mặt bày tỏ thái độ. Tạ Nguyên Thanh vừa thấy Trần Thiên Vũ cũng ở đây, chỉ liếc nhìn Trần Thiên Vũ một cái, ngay đến gật đầu chào hỏi cũng không có, trực tiếp đi tới trước mặt Hạ Tường. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chủ tịch quận Hạ, về sau tôi sẽ toàn lực phối hợp công tác với ngài, chỉ cần ngài mở miệng tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Xin hỏi, tôi cụ thể phân công quản lý mặt công tác nào? Trần Thiên Vũ kinh ngạc nhíu nhíu mày, ông ta còn tưởng rằng Tạ Nguyên Thanh biểu hiện ở trên hội nghị thường vụ là Góc Chuyện Audio.com. Phối hợp cách làm thông minh của ông ta ở bên ngoài nói bóng nói gió, không ngờ nghe y vừa mở miệng, trong lòng ông ta chợt lạnh, dường như Tạ Nguyên Thanh là kiểu người giống như một chiếc gai. Hạ Tường không hề không vui, cười nói. Nguyên Thanh tới vừa đúng lúc Thiên Vũ cũng ở đây, chúng ta ba người mở một cuộc họp hội ý thảo luận một chút về cụ thể phân công. Suy nghĩ ban đầu của tôi là Thiên Vũ làm phó chủ tịch quận thường trực, hỗ trợ công tác hàng ngày của chủ tịch quận, phân công quản lý nhân sự, quy hoạch, xây dựng thành phố, quản lý nước, đất đai, nhà ở và cả hạng mục tập đoàn đạt tài, anh thì phân công quản lý tài chính, kiểm toán, liên quan tới thuế nhà nước, thuế đất đai, liên minh với nước ngoài, phụ trách chứng thực sự tình liên quan tới việc đầu tư 20 tỷ quận ủy thế nào. Thiên Vũ, Nguyên Thanh, các anh có ý kiến gì không? Trần Thiên Vũ trong lòng mừng thầm, Hạ Tường phân phối cho y đều là công tác quan trọng nhất trong công tác quan trọng. Hiển nhiên, tin tưởng y còn nhiều hơn cả Tạ Nguyên Thanh. Tuy rằng Tạ Nguyên Thanh được phân công quản lý tài chính và kiểm toán đều là bộ phận mấu chốt, nhưng bởi vì đem công tác liên quan 20 tỷ đầu tư quận ủy giao cho gã, tương đương với một công việc chỉ phí sức mà không thu được kết quả tốt, cũng là đưa cho Tạ Nguyên Thanh một vấn đề khó khăn lớn bằng trời. Chứng thực được tốt, tài chính đưa tới đúng thời hạn, chưa chắc sẽ do Tạ Nguyên Thanh phụ trách. Liên hệ không tốt có thể sẽ bị đánh giá là công tác bất lực. Mặc kệ liên hệ tốt hoặc không tốt, căn cứ vào thái độ của Tạ Nguyên Thanh đối với Bạch Chiến Mặc trên hội nghị thường vụ lần trước mà xem, Bạch Chiến Mặc đối với Tạ Nguyên Thanh cũng sẽ không tốt đẹp gì. Trần Thiên Vũ trên cơ bản liền có thể kết luận, Hạ Tường là lấy Tạ Nguyên Thanh làm súng để bắn. Hạ Tường kỳ thật cũng không tồi tệ như là Trần Thiên Vũ đã suy nghĩ, cũng không có ý tưởng lấy Tạ Nguyên Thanh làm súng để bắn, mà là ở dưới tình thế hiện tại, do Tạ Nguyên Thanh ra mặt chống lại Bạch Chiến Mặc là lựa chọn tốt nhất. Tạ Nguyên Thanh đến từ thủ đô, không phải là lực lượng địa phương của thành phố Yến, không có các quan hệ phức tạp ở thành phố Yến, chính vì vậy, gã mới không bị băn khoăn bó tay bó chân, lại càng không cần nhìn trước ngó sau, có thể trực tiếp đối mặt tranh luận cùng Bạch Chiến Mặc. Dù sao một cảnh tượng trên hội nghị thường vụ đã đặt hình tượng của Tạ Nguyên Thanh trong tâm trí của người khác. Hạ Tường vừa nói xong, Tạ Nguyên Thanh liền gật đầu nói. Tôi không có ý kiến, phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Hạ Tường đối với thái độ của Tạ Nguyên Thanh khá hài lòng, tốt hơn nhiều so với trong suy đoán của hắn, chỉ cần hắn có thể tiến thêm một bước đề cao trí tuệ chính trị, trải qua một khoảng thời gian trưởng thành, có lẽ còn có thể nhanh chóng trưởng thành hơn trong cuộc đối đầu và đấu tranh cùng Bạch Chiến Mặc. Trần Thiên Vũ cũng vội vàng tỏ thái độ, tôi cũng tuân theo sự sắp xếp của chủ tịch quận Hạ. Hạ Tường gật gật đầu, được cứ quyết định vậy đi, còn lại phân công của ba phó chủ tịch quận, Thiên Vũ vất vả cho anh, hãy nghĩ ra một phương án, đến lúc đó tôi và ba người gặp mặt hội ý, nghiên cứu xem lại. Sau khi tan ca, Hạ Tường nhận được điện thoại của Lý Hồng Giang, nói là đám người bên bất động sản Giang Sơn đã chuẩn bị xong tiệc rượu ở khách sạn, chỉ chờ hắn đại giá quang lâm. Góc Chuyện Audio.com. Hạ Tường vốn không muốn đi, nhưng lại không thể cự tuyệt ý tốt của mọi người, đành phải gọi điện thoại về nhà xin phép. Tào Thù Lê đã sắp đến ngày dự sinh, hiện tại đang ở trong nhà tĩnh dưỡng. Ngoại trừ Lam Nhiệt chăm sóc một bước không rời, mẹ của Hạ Tường Trương Lan cũng từ thành phố Đan Thành đến thành phố Yến, đặc biệt không rời một bước trông nom Tào Thù Lê. Vốn là còn có một cô giúp việc, mẹ cứ lo lắng không yên tâm, mọi việc đều phải do đích thân bà làm, Hạ Tường khuyên cũng khuyên không được, đành phải nghe theo bà. Kết quả mẹ của Tào Thù Lê Vương Vu Phân ngược lại trở thành người ngoài cuộc, trở về được một lần nhìn thấy Tào Thù Lê được ba người chăm sóc tận tình chu đáo. Căn bản không có chuyện gì cho bà làm, mọi chuyện bà cũng không thể nhúng tay vào, đành phải nói mấy câu Tào Thù Lê tốt số thật may mắn, lại quay trở về thành phố bảo. Vợ chồng trẻ có người già tới làm bạn, Vương Vu Phân vẫn là không yên tâm Tào Vĩnh Quốc, phải bên cạnh chăm sóc ông thì mới an tâm. Bởi vì Tào Thù Lê sắp tới ngày sinh, Hạ Tưởng muốn ở bên cô nhiều hơn. Tuy nhiên đám người bên bất động sản Giang Sơn có việc cần thương lượng, cũng không thể không để ý tới. Gọi điện thoại xin phép, là Lam Nhiệt tiếp điện thoại. Nghe được Hạ Tưởng không về nhà ăn cơm, Lam Nhiệt liền vô cùng dịu dàng nói. Yên tâm đi, có tôi ở đây, lại có cô ở đây, cô bé Lê nhà anh giống như bảo bối, được chăm sóc chu đáo còn tốt hơn là panda. Nhớ kỹ uống ít rượu, ăn nhiều rau cải, nghe nhiều nói ít, nghe lời bà xã đi theo đảng. Buông điện thoại xuống, Hạ Tưởng vẫn có chút buồn bực, Lam Nhiệt gần đây ở cùng Tào Thù Lê suốt trở nên cũng có chút phong cách Tào Thù Lê. Tiệc rượu được chuẩn bị trong khách sạn Hào Môn mới khánh thành ở quận Hạ Mã. Khách sạn Hào Môn là sản nghiệp của tập đoàn Tề Thị, là một trong các nhà đầu tư của quận Hạ Mã, một trong những khách sạn được khởi công sớm nhất cũng được hoàn thành sớm nhất. Đương nhiên, cũng là vì thể diện Hạ Tưởng đủ lớn, Tề Á Nam mới bỏ qua tất cả hạng mục trong tầm tay, toàn lực bỏ vốn đầu tư vào trong khách sạn Hào Môn, cuối cùng cũng đuổi kịp trước khi quận ủy và ủy ban nhân dân quận thành lập chính thức khánh thành cũng như đi vào kinh doanh. Khi Hạ Tưởng tới, Tiêu Ngũ, Tôn Hiện Vĩ, Lý Hồng Giang, Tề Á Nam, Chu Hồ đều đã đến đông đủ. Hạ Tưởng vừa mới được mọi người như các vì sao vây quanh mặt trăng ngồi xuống, Thẩm Lập Xuân cũng vội vã đi tới. Bất động sản Giang Sơn đã rất lâu không cùng nhau tụ họp như cảnh tượng hôm nay, Tề Á Nam làm người ngoài cuộc phụ trách cung cấp miễn phí địa điểm và tiệc rượu, ông rất vui mừng khi Hạ Tưởng có thể cho một cơ hội tiếp xúc với mọi người như vậy, bởi vì mọi người đang ngồi đây, đều là người thân cận nhất của Hạ Tưởng cho ông ngồi cùng tương đương là đã ngầm thừa nhận thân phận thuộc cùng phe của ông. Tề Á Nam chính mắt chứng kiến bước chân trưởng thành của Hạ Tưởng, nhanh chóng, vững chắc và từng bước đi lên. Ông đối với tiền đồ rộng lớn về sau của Hạ Tưởng đã không phải lòng tràn đầy hy vọng, mà là một lòng nhận định Hạ Tưởng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành quan to một phương. Hạ Tưởng ngồi ở chính giữa, nhìn bất động sản Giang Sơn do một tay hắn làm ra, nhìn những nhân vật cốt lõi cùng nhau tụ họp, trong lòng vô cùng vui mừng. Bất động sản Giang Sơn ở bước đầu thành lập quận Hạ Mã, tiếp xúc với Cao Hải trước. Gocchuyenaudio.com Tiên, nắm bắt hơn 100 mẫu đất lập tức bắt tay vào khởi công xây dựng khu nhà ở giá rẻ, hiện tại tiểu khu mới xây dựng đã bắt đầu hình thành, có một số khu dân cư nhà cao tầng đã ngừng phát triển, triển vọng tiêu thụ khá tốt. Bởi vì bất động sản Giang Sơn tham gia xây dựng khu nhà ở giá rẻ sớm nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố cho không ít chính sách ưu đãi, cũng khiến bất động sản Giang Sơn đạt được danh tiếng khá tốt đẹp. Mặc dù tương đối mà nói thì lợi nhuận khá là ít ỏi, nhưng chiến thắng ở chỗ số lượng lớn, trên cơ bản vẫn là lời to một khoản. Đương nhiên cũng cùng bất động sản Giang Sơn ra tay sớm nhất có liên quan đến chiếm cứ địa điểm có lợi. Bởi vì bất động sản Giang Sơn lấy danh nghĩa khu nhà ở giá rẻ, quả thật giá cả nhà ở không cao, giá cả khống chế trong vòng 2.000 tệ, chiếm được hai bên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cùng xã hội khen ngợi. Theo sau bất động sản Giang Sơn lại lấy thêm 300 mẫu đất dựa theo quy hoạch, trong đó một nửa dùng để tiếp tục xây dựng khu nhà ở giá rẻ, một nửa dùng để đầu tư khu dân cư cao cấp. Tôn Hiện Vĩ của bất động sản Thiên An cũng đầu tư xây dựng một khu chung cư xanh hóa kiểu mới, chiêu bài đánh vào mặt sinh thái, triển vọng cũng không tồi. Bởi vì ưu thế tự nhiên của quận Hạ Mã, thị trường bất động sản hiện tại của quận Hạ Mã bước đầu đạt được sự hưng thịnh phồn vinh, đã kinh động không ít tập đoàn bất động sản thủ đô, đang chuẩn bị tổ chức đoàn xem nhà đến thành phố Yến đầu tư. Xu hướng ngành bất động sản thủ đô không thể gạt được Tiếu Giai, Hạ Tưởng đối với nhất cử nhất động của tập đoàn buôn bán nhà đất ở thủ đô có thực lực thế nào trên cơ bản rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên Tôn Hiện Vĩ đối với hiện trạng bất động sản Giang Sơn không được hài lòng lắm, ông ta muốn thuyết phục Hạ Tưởng cho bất động sản Giang Sơn tham gia thị trường khu dân cư cao cấp sang trọng, tốt nhất có thể lên được biệt thự cũng tiện kiếm được càng nhiều lợi nhuận lớn hơn trên thị trường. Còn chưa bắt đầu ăn cơm, Tôn Hiện Vĩ đã nói ra ý tưởng của ông ta, một bộ dạng khẩn cấp không thể chờ đợi. Lãnh đạo, bước đi của chúng ta nên lớn hơn một chút, hiện tại mới cẩn thận chặt chẽ. Anh xem tập đoàn Đạt Tài hành động rộng lớn, vừa ra tay đã là hai biệt thự sang trọng và một khu dân cư cao tầng, đồng thời cùng khởi công, rất có quyết đoán. Kỳ thật với thực lực của bất động sản Giang Sơn chúng ta, bây giờ phát triển khu dân cư cao cấp cũng không phải là vấn đề lớn, chuỗi kinh phí cũng sẽ không có vấn đề. Không được lãnh đạo ra mặt tìm kiếm các khoản cho vay, tài chính thật sự theo không kịp, tôi mượn tạm một phần bên bất động sản Thiên An cũng được, vấn đề là hiện tại phải nhân cơ hội mở rộng, nắm bắt lấy cơ hội trước mắt, nếu không cơ hội bị lỡ mất, đợi người khác tới chiếm lĩnh thị trường, chúng ta xuống tay thì chậm mất rồi. Đúng vậy, Lý Hồng Giang cũng nhiệt liệt hưởng ứng, tràn đầy lòng tin đối với tương lai bất động sản Giang Sơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. chuyện phun, ngay cả bất động sản cắt thành của Kiều Bạch Điền cũng đã lấy mấy mẫu đất phát triển khu dân cư cao cấp, tuy rằng doanh số không bằng chúng ta, nghe nói lợi nhuận lại nhiều hơn so với chúng ta. Nghe nói Kiều Bạch Điền cá nhân còn chê cười chúng ta, nói là chúng ta lỗ vốn còn kêu gào, xem ra khá náo nhiệt, kỳ thật tiền kiếm được không được. Góc chuyện audio.com, bao nhiêu, rất là tức a lãnh đạo, tôi đã suy nghĩ không rõ vì sao không cho bất động sản Giang Sơn phát triển khu nhà ở cao cấp. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào tất cả mọi người của bất động sản Giang Sơn đều dùng cách gọi kính trọng đối với Hà Tường, mở miệng đều là lãnh đạo kêu thật là thân thiết. Cũng khó trách, dù sao thân phận hiện tại của Hà Tường đã khác xưa, danh chính ngôn thuận là nhân vật có quyền của phó giám đốc cấp sở, là chủ tịch chính quyền nhân dân quận Hạ Mã. Lý Hồng Giang mặc dù dưới tình huống đã đánh tiếng với Tống Chiêu Độ, đạt được ý nguyện ngồi lên vị trí tổng giám đốc công ty xây dựng số 2, nhưng y chẳng qua chỉ là cán bộ cấp cục, còn là cấp cục của xí nghiệp đều không được thừa nhận ở cơ quan đảng và chính phủ, cho nên y ở trước mặt Hạ Tường, cho tới bây giờ không hề tự cho mình là cán bộ. Tiêu Ngũ nghe lời Hạ Tường nhất chưa bao giờ tranh cãi cũng không muốn tranh cãi, ưu điểm lớn nhất của y là biết được thiếu sót của bản thân, tuy rằng y trên danh nghĩa là chủ tịch bất động sản Giang Sơn, nhưng kế hoạch phát triển của công ty cho tới bây giờ các phương hướng lớn đều là do Hạ Tường vạch ra, cụ thể thì do Tôn Hiện Vĩ và Lý Hồng Giang thực hiện. Một số xã giao không cần thiết thì do Chu Hổ ra mặt. Trên thực tế Tiêu Ngũ ngược lại là người thoải mái nhất ở bất động sản Giang Sơn, y chân thành cảm ơn sự chiếu cố của Hạ Tường đối với y, là Hạ Tường đã trợ giúp y ngồi lên vị trí này. Hạ Tường không trả lời sự nghi ngờ của Tôn Hiện Vĩ và Lý Hồng Giang trước mà hỏi ngược lại Thẩm Lập Xuân. Lập Xuân, anh nói xem, bước tiếp theo của bất động sản Giang Sơn nên phát triển mặt nào? Thẩm Lập Xuân cũng đoán không ra ý tưởng của Hạ Tường, nếu Hạ Tường quả thật là căn cứ vào ý tưởng phân ưu vì chính phủ thì mục đích hiện tại đã đạt tới, còn với thực lực trước mắt của bất động sản Giang Sơn, hoàn toàn có thể một bên vừa xây dựng khu nhà ở giá rẻ, một bên phát triển khu nhà ở cao cấp hỗ trợ lẫn nhau, có thể bảo đảm bội thu cả hiệu quả và lợi ích từ hai mặt kinh tế và xã hội. Nhưng Hạ Tường vẫn không hề hé môi, chỉ cho tinh thần và thể lực chủ yếu tiến vào khu nhà ở giá rẻ, hoặc là nói, ngoại trừ khu nhà ở giá rẻ, thì không đặt tinh thần và thể lực chủ yếu trên khu nhà ở cao cấp cũng là khiến y thấy khó hiểu. Thị trường không sợ cạnh tranh, chỉ sợ không có sức mua. Hiện tại chính là thời cơ cực tốt giải phóng sức mua của cư dân, lại có chính sách ưu đãi của các hạng mục cho vay phụ trợ, phát triển khu nhà ở cao cấp trên cơ bản là chỉ có lời không lỗ. Hạ Tường là không muốn cho bất động sản Giang Sơn kiếm tiền, hay là có kế hoạch khác? Thẩm Lập Xuân cũng biết khẳng định là loại thứ hai. Cụ thể tôi cũng không nói lên được, dù sao lãnh đạo khẳng định đã có ý tưởng khác, nói không chừng còn có một kế hoạch vô cùng to lớn. Thẩm Lập Xuân nói một cách mơ hồ, tiện thể nịnh bợ Hạ Tường một chút. Hạ Tường cười ha hà, nói. Lập Xuân nói đúng, đối với bước tiếp theo của bất động sản Giang Sơn, tôi quả thật có một kế hoạch, tuy nhiên không phải kế hoạch to lớn, cũng không phải kế hoạch vẹn toàn, mà là một kế hoạch rất mạo hiểm. Thành công, có thể lập tức kiếm lời được 10 tỷ, thất bại, có thể là bất động sản Giang Sơn bị phá sản từ đây. Hạ Tường thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng đều khiến người người kinh ngạc lời. Góc chuyện audio.com, vừa ra khỏi miệng, mọi người ở đây lập tức ngơ ngác nhìn nhau, sợ ngây người. Trời quá trớn rồi, muốn kiếm thì lời 10 tỷ, muốn bồi thường thì mất cả Giang Sơn, Hạ Tường bình thường luôn cẩn thận trong cẩn thận, sao mới đây lại chơi dại như vậy, còn cực kỳ nguy hiểm nữa. Cách chương.